Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích
toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta học đến bài Thiện Pháp Tam Tổ Huyền Quang. Thiện Pháp Tam Tổ Huyền Quang có phải là thiền pháp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hay không? Thì Tam Tổ Huyền Quang là vị tổ sư nối pháp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì thiền pháp của ngài đại đệ cây chung nhất chính là Trúc Lâm Yên Tử, cũng giống như sơ tổ Trúc Lâm và nhị tổ Pháp Loa. Thì tam tổ Trúc Lâm cũng như là chư vị tổ sư về sau tu theo Trúc Lâm Yên Tử cùng là một thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Tuy nhiên, nơi mỗi ngài đều có một cái sở trường công phu, một nanh vuốt hướng thượng, hoặc là có những cái điểm độc đáo nổi bật riêng. Do vậy, nhìn từ cái điểm độc đáo riêng có của mỗi ngài, cho nên chúng ta tạm gọi là thiền pháp hoặc là thiền phong của mỗi vị. Mà hiện nay danh từ quý vị trong nghiên cứu, trong văn học thường dùng á, gọi là tinh thần thiền học. Ví dụ như thiền pháp như tổ Pháp Loa cũng là thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà trong các cái hội thảo nghiên cứu quý vị có những cái bài là thiền học như tổ Pháp Loa. Thì khi nói về mỗi ngày, tức là nhấn mạnh cái điểm độc đáo riêng của mỗi vị đó. Như vậy thì thiền pháp hay là tinh thần thiền học của tam tổ huyền quang là gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. Sở dĩ mà học bài này đó là bởi vì nếu chúng ta không học và đặc biệt là không ngồi lại tu hành thì mình không sáng tâm và không thấy được tổ sư. Từ đó mình bàn nói hoặc là học hiểu hoặc là viết lách về thi kệ của chư vị tổ sư, chúng ta nhìn theo cái thấy biết của mình, cho nên mình thấy biết nó lệch lạc, nó sai lầm, nó thiệt thòi cho bản thân. Cho nên muốn đọc hiểu những cái bài thi kệ tác phẩm của Tổ Huyền Quang để lại, chúng ta cần biết cái nanh vuốt, cái điểm độc đáo, cái sở trường của Tam Tổ là gì. Cho nên tạm đặt cái bài học hôm nay là thiền pháp của Tam Tổ hoặc là thiền học Tam Tổ, để chúng ta xác định đúng vị tổ sư là như thế, để mình học hỏi những tác phẩm của ngài còn để lại cho nó đúng, nó không có lệch lạc theo cái nhìn riêng của sở kiến còn giới hạn nơi mỗi chúng ta. Muốn biết thiền pháp của Tam Tổ Huyền Quang hay là một vị tổ sư, đầu tiên chúng ta cần biết cái thấy của thiền gia. Tổ sư hay một vị thiền sư đều có cái thấy của một bậc thiền gia. Đây là điền địa. Chữ điền địa phải để Nguyễn Hống dịch, bởi vì nhưng mà dịch ra theo văn học và trình độ thì cũng không có trúng lắm. Dịch trong nhà thiền gọi là sở chứng, sở đắc, chỗ sức sống gì đó thì cũng được, nhưng mà nó là rơi vào tướng, cho nên buộc phải để chữ điền địa vậy đó. Thì đây là cái điền địa trình độ của thiền gia cụ thể như thế nào, chúng ta có thể thấy văn tắc của lời khai thị của Ngài Vân Môn. Thiền sư Vân Môn một hôm đưa cái gậy lên và nói: phàm phu gọi nó là thật, nhị thừa phân tích nó là không, duyên giác gọi là hiện có, Bồ Tát thì đương thể tức không, thiền gia thì cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Một hôm Tổ Vân Môn Ngài đưa cái gậy lên, Ngài nói phàm phu cho nó là thật, nghĩa là sao? Cái gậy bản chất nó là huyền hóa, nhưng mà người chưa học Phật, chưa tu tập, chưa giác ngộ thì cho nó là thật có. Nhị thừa phân tích thành không, tức là khi cái vật đó nó chưa được ra đời thì nó chưa có. Khi nó có ra, tạm có, rồi thời gian nó hoại. Phân tích theo thời gian để thấy rằng cái gậy này nó là không thật có, là huyền hóa, là vô thường biến hoại. Duyên giác gọi là huyền có, nghĩa là sao? Nghĩa là ngay khi cái gậy đang có, tìm một thứ là nó không có, gọi là không chủ tệ. Mà do nhiều cái tế bào, nhiều cái phân tử nó hợp lại, nó tạm thành. Gọi là do nhiều duyên hợp lại tạm thành. Mà duyên hợp thì có lúc nó sẽ tan. Thì ngay khi đang có, nó không có một thứ làm nên nó, là không có chủ tệ, và do duyên hợp mà thành, cho nên nó là huyền. Còn Bồ Tát thì đương thể tức không, tức là ngay đó thấy nó huyền, không cần phải theo thời gian hay là nhìn vô phân tích duyên hợp gì chẳng. Vì sao? Sư ông nói quý ngài đã thuần thục, thằng đó liền rõ biết nó không thật. Còn cái thấy của thiền gia đó thì cây gậy là cây gậy, không nói huyện hoặc chân. Vì sao? Vì nếu nói huyện và chân á thì vẫn còn nhầm đến cây gậy để nói, còn nhầm đến nó để quán chiếu để tu. Còn thiền gia thì nhận từ tánh, thì cái thấy biết nó vượt căn và cảnh, sợ và năng, vượt minh và nó, cho nên cây gậy là cây gậy thế thôi, không cần nói huyện hay thật gì hết, nó là nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó không đủ tư cách, không đủ giá trị để chạm gì đến mình hết. Có người trong tự tánh đó đó, cây gậy nó là trong làng sáng ngời, nó chẳng có, nó không có gì với mình cả. Thì Ngài Vân Môn là khai thị mà, cho nên Ngài nói câu sau, Ngài nói đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Đây là cái câu chốt, cái câu quả thì chúng ta thấy ra ngang nào. Thì cái gậy là tượng trưng cho vật đối diện, tức là cái sợ, còn mình hay thấy là cái năng. Thì ở đấy không phải là nói cái gậy hoa hồng, không phải nói chuyện đó, mà cái gậy và hoa hồng là chỉ cho cái vật đối diện. Mà cái đối diện lớn nhất của chúng ta là cái gì? Là cuộc đời này, là cuộc sanh tử này, là cái chuyện sống chết này. Cuộc sanh tử là gì? Đúng sai, phải trái, ép ngặt, bức bách, ngang trái, khổ đau, tất cả mọi thứ nó là vật đối diện. Và chúng ta nhìn hoa hồng này như thế nào thì nhìn nó như thế, nhìn chiếc lá rơi như thế nào nhìn theo nó như thế, gom nó lại thành một cục, nó là đối diện. Bằng trình độ nào để nhìn nó, phiền nào là phiền nào, cây gậy là cây gậy, hoa hồng là hoa hồng, ngang trái là ngang trái, không có gì phải quan tâm hết, bình thường. Đó là cái thấy của thiền gia, của sanh tử. Và cái câu cuối, Ngài Vân Môn Ngài nói, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Ngay câu này, Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta, Hòa Thượng Tôn Chủ Ngài dạy, Ngài nói, mọi người chỉ khéo đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, mà ít có ai thấy được cái gầy của Ngài Vân Môn. Mình thấy Ngài đưa cái gầy lên, Ngài nói, mình chẳng nhớ cái gì. Nhất là thời này á, ồ quên hết rồi. Nhớ một câu, ồ đúng rồi, đi chị đi, ngồi chị ngồi, không được đụng đến. Tôi quét nhà là quét nhà, tôi hất tung tóe lên, tôi biết quét trước mắt thôi, còn hai bên ai đi mặc kệ. Nói sao mà quét sao quay nghi thế, sư phụ đi ngang kìa, đi chị đi, ngồi chị ngồi, không có đụng đến. Sư phụ đi ngang mượt, quét vung lên, được không? Như thế thì vô minh rồi. Tôi đụng củi là đụng củi, còn cái nồi đồ hủ mà nó cháy là việc của quân khác. Châm củi là châm củi, không biết cái chuyện đồ hủ cháy, khét kệ nó. Đó là gì? Là trụ vào một chỗ mà bỏ sót một chỗ khác, thì ngay trụ đã sai và bỏ sót là mê. Trụ là chấp trước, mà bỏ sót một chỗ tức là mê mờ. Có chấp trước, có mê mờ, rơi vào hai đầu này là phàm phu u mê. Vậy hiện nay quý vị có rơi vào chỗ này không? Nếu chúng ta còn tu, chúng ta nói lòng vì chỉ biết việc đó. Tạm chấp nhận cho người mới vào đạo, mới thực tập, tạm chấp nhận. Còn lấy đó mà công phu suốt đời, thưa quý vị, nó rơi vào hai tình cảnh. Một, giờ tệ thì sẽ bị cắn, sẽ bị loạn, sẽ bị nghẽn, sẽ bị ngăn ngại. Thì quý vị thấy vấn đề mình tu mà ai bị cái chuyện mà trù trước một cái hành động này tu là nó sanh chuyện à. Mới đầu thì ham tu trù vậy, thời gian trù mệt có cái bung ra nhìn vấn đề sai cái này xấu cái kia, cái tự nhiên người ta xấu mình phiền não. Và tự nhiên người ta sai, mình phân biệt đúng sai, cuối cùng mình mất ngủ. Và thời gian mà cái đúng sai nó nhiều có, nói sao mà cuộc đời này nó bất công với tôi quá, tự nhiên bị stress, bị trầm cảm. Là trù trước. Còn nếu hay á thì nó được cái thuần tịnh. Rồi mấy chục năm sau thì tự nhiên thấy xong ngồi thiền thì nó tốt, mà xả ra thì bao nhiêu phiền nào nó không hết. Là thất bại phải tu lại từ đầu. Cho nên nhớ nè, làm đâu biết đó, tạm thời chấp nhận cho người mới thực tập, còn lấy đó làm công phu cứu cánh thì ráng mà chịu những cái tác dụng phụ của nó. Cụ thể giai thoại này, khi Ngài nói cây gầy là cây gầy, hoa hồng là hoa hồng. Bữa nay hoa hồng ai mua ở Đà Nẵng nó đẹp quá, nở quá trời, màu đẹp quá. Thì chấm chú vào cây gậy, chấm chú vào hoa hồng, mà không khéo ngay lời khai thị, sáng ra cái thấy của thiền gia. Cái chỗ này Ngài cho phủng. Nếu không thông chỗ này thì không có cái thấy của thiền thượng thừa, thì chúng ta lại rơi lạ tà vào những cái tướng khác. Tướng của trù trước, tướng của sở chứng, tướng của công phu. Một đúng tướng đó chúng ta tu nó không ra được đâu hết. Hoặc là khi Ngài nói đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến, thì chúng ta liền chú tâm vào hành động đi đứng nằm ngồi, chỉ biết một chuyện trước mặt. Mà cái tâm như thế thì nó có chỗ trụ trước này, thầm 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 nó trụ vào cái chỗ thanh tịnh và nó quên cái tự tánh. Nó trụ vào một chỗ thanh tịnh, nó sẽ quên tự tánh. Cho nên không sáng tự tánh để có cái thấy của thiền gia. Tức là ở đây sư ông nói không thấy cái gầy của Ngài Vân Môn. Vậy thì đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi như thế nào để sáng tỏ cái gầy Vân Môn? Ở đây là nói theo cái trình độ của người đang tu tập trước. Trong tiểu bộ kinh quý vị nghe mãi đó, Đức Phật dạy cho ông bây giờ, ông này ông gần chứng A-la-hán rồi. Đức Phật quán căn cơ và chỉ cần đưa ra cho ông một lời dạy là ông chứng A-la-hán tại chỗ. Và nhớ, đây là một lời dạy ngắn gọn cô đồng cho một vị chứng của A-la-hán tại chỗ. Chứ đừng có phân biệt đó là ông cư sĩ hay là sư già. Cái lời dạy nó cô đồng tới độ mà ông nghe xong ông chứng A-la-hán tại chỗ. Cái đoạn văn dài là này bái già, đây là điều ông phải học tập, tôi phải để tâm. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ nghe, vân vân. Thì ông không còn là cái ấy chỗ ấy, cho nên ông còn đời này đời sau đời dừng dứa. Thầy nói nhanh quá, Nhanh nghe không? Là tại vì học nhiều rồi, phải học thuộc lòng cái này. Nó nhanh có lý do của nó. Nói tóm lại, Đức Phật nói đây là điều trọng yếu, quan trọng. Nếu như trong cái thấy chỉ là thấy, thì mình không phải cái ấy chỗ ấy, thì mình sẽ vượt qua ba thời, tức là tự tại giải thoát. Thế nào là thấy chỉ là thấy? Nếu nói nhìn bông hồng chỉ là bông hồng, thì mình không nghe được tiếng mưa rơi ngoài kia. Đó là gì? Đó là còn cái ấy tức là bông hồng, chỗ ấy tức là ngay thấy bông hồng, và không thể là cái khác là giọt mưa. Sai bài toán. Đức Phật nói thấy chỉ là thấy, phải đảm bảo là không còn cái ấy chỗ ấy thì mới vượt thoát ba thời. Cho nên chỉ là thấy mà nhìn chấm thế này chỉ là thấy, tức là sai bài toán Đức Phật dạy. Chúng ta muốn dạy gì nó phải có logic trong cái đoạn văn đó, nhưng mà ưa gì nói đó. Đấy cũng vậy, thấy chỉ là thấy bắt buộc phải không còn cái ấy chỗ ấy, thì cái thấy chỉ là thấy chấm chấm đó đó, chú tâm đó đó, nó còn cái ấy chỗ ấy và nó không vượt thoát ba thời, tức là không giải thoát, cho nên vẫn còn là phiền não tham sân. Thế thì thấy chỉ là thấy, Đức Phật dạy là gì? Quý vị trở lại cái tâm sáng ngời, Khoan nói bông hồng rồi đó, Khoan nói giọt mưa đó, đừng trù trước. Bình thường, bình thường là sao? Là không có một cái vết gì và tạo thêm một cái dấu gì trong đó. Rất bình thường mà không mê. Hoa hồng cũng thấy, giọt mưa vẫn nghe, tất cả đều nghe mà trống lặng sáng ngời, bất động, thênh thang, linh hoạt, vượt như thế. Lúc này thấy ngay từ tài mà, đâu có phải chú tâm với chị là thấy đâu. Chị la tức là nó không dính dáng mà nó trong lặng, nó sáng ngời, từ thấy biết trùng khắp, cả giọt mưa, cả bông hồng, cả đại chúng, từ thấy biết khắp mà không trù vật cố. Cho nên công phu ở đây là ngoài, chúng ta không thèm dẹp trừ, không thèm lơ quá, không khởi tâm mặc kệ, không can thiệp, không làm thêm bất cứ gì trên tất cả cảnh duyên. Bình thường đấy. Chúng ta có chịu bình thường để tu không, hay là kiếm chuyện để tu cho nó trong đây trong tật? Bình thường đấy. Không, hãy sạch tất cả mà không thấy có tâm để gìn giữ. Khéo thấy suốt qua tất cả, nhìn cái bông nhưng mà nó suốt hết, chứ không có trụ vào một chỗ. Suốt qua mà chẳng phải là trụ tất cả, không phải vậy. Thì trong ngoài nó vắng mặt á, thì nó không còn giới hạn của trong ngoài nữa. Tức là trong không có cái căn bản tâm để trụ, ngoài không có một pháp nào để làm gì thêm, chỉ là bình thường suốt qua. Thì ngay đó trong ngoài mặt tánh giác sáng rạng ơi, sống thẳng đó. Lúc này ngưng động lại, thấy biết thênh thang, mưa rơi rõ ràng, hoa vẫn nở hồng, tất cả mọi thứ sẵn đó. Thấy biết, chỉ là thấy biết. Có giữ gì không? Giữ tức là trụ. Trụ là có chuyện, nó có nhiều chuyện lắm. Thì sao vậy sao? Tôi suy nghĩ hả? Không, tôi ngưng lại cho quý vị nghe thấy đó. Trong lặng thân thang, thì lúc này từ tánh thân thang biết khắp, không trụ trước. Lặp lại, đây là nói cho hành giả còn trong quá trình công phu tu tập. Chúng ta chưa có ngộ, chúng ta vẫn có thể đặt chân vào cái điên địa đó. Có nhiều vị nói thưa thầy, thầy dạy là sạch tất cả, trong lần sáng ngời không mê, thì ngồi thiền nó dễ bị hôn trầm lắm ạ. Tôi nói thế tại vì vị này cũng là người phía Bắc. Thì tôi nói tại vì quý vị thích cái chỗ an lạc quá, cho nên khi nghe tôi chỉ rằng là sạch tất cả, thì quý vị sạch tất cả, êm êm cú êm cho nó an lạc, sợ phiền não, đa số là vậy, sợ phiền não, sợ vọng tưởng, cho nên làm sao mà nó sạch tất cả, êm êm về cho nó an lạc, là nó có một chân trời phiền não vọng tưởng không có. Thì sao? Êm chập thì nó phải êm luôn, nó êm nhiều hơn tôi ngủ có gì đâu. Do vì không giác mạnh. Nếu chứng trình tinh thần sạch tất cả, không ngủ được đâu. Sân ngời à? Cho nên vì nào mà nó sạch tất cả mà dễ ngủ là do vì êm êm muốn ru ở trong cái chỗ an lạc đó để trốn phiền não, trốn vọng tưởng thì nó ngủ. Và thứ hai, nếu thấy có một tâm để gìn giữ, chúng ta thấy có cái tâm đó, luôn quay lại liêm diêm bảo nhầm bảo dưỡng thì nhìn ra thấy ngăn ngại, quay lui nhắm mắt. Nói chuyện chút rồi nói ồ, chuyện nó đáng nói, chuyện nó không đáng là nhắm mắt lại. Cái bụng hồng này sao không bỗng bây giờ làm gì mà cái viền trên nó đầm mà giữa nó vàng hay ta, nhắm mắt lại chú tốt. Nhưng mà ngạc nổi á là quý vị cứ có một chỗ để quay về. Nhiều vị đã làm như vậy. Và tôi nói rồi, mấy vị đó cũng nói thưa thầy, cho con xin ở trong đó một chập nữa, một thời gian cho con hết phiền não, chúng ta ra không sợ phiền não. Nếu quý vị tu như vậy á, thì trước mắt trong vòng 5 năm, 10 năm nó bình thường, nó an ổn lắm, nó không có phiền não vọng tưởng. Gặp gì nghiệp mà nhắm mắt lại xong. Nhưng mà 30 năm sau sẽ phát hiện ra, một là bị chướng ngại, hai là cái tâm mà mình chầm chầm đó mà giữ đó, nó không đủ lực để hóa giải những cái câu chuyện trong sanh tử phiền não của mình, thì phải dùng công lại từ đầu. Đây là chân lý, là sự thật. Không có bất kỳ một ai có thể đưa bàn tay vào làm giúp mình việc đó. Như vì trả giá. Trả giá nói thầy ơi, bây giờ mà tu theo kiểu thầy chỉ khó quá. Giờ thầy cho con yên trong nó được không? Tôi nói yên trong đó thì 30 năm sau phải tu lại. Tôi không có làm được gì đâu, đứng trả giá. Đâu phải để mua rau mua ớt mà 5 đồng 3 trừ nó bớt tôi vài xu đâu. Nó không thể trả giá. Tại không ai làm giùm được. Phải đúng, không đúng thì phải trả giá. Không ai làm giùm được. Sự thật là vậy. Cho nên ở đây là nếu chúng ta buông sạch mà êm êm là ta sẽ ngủ. Nếu quay trở lại thì đúng chứ không sai nha. Nhưng mà nhớ cái đó tạm thời cho người mới tu. Còn đặt chân vào chỗ gọi là cái thấy thiền giá là điên đìa của thiền tối thượng thừa, nó không phải như vậy. Nếu ai dùng công như vậy á thì cứ thực hiện. Nhưng khổ nỗi là 30 năm sau nó trục trặc, nó không có hiệu quả, phải quay lại từ đầu. Thì chúng ta sẽ chọn một trong hai này. Một, muốn dễ, tức là quay lại giữ tâm cho nó an yên, trong đó phiền nào không có, thì cứ tu nó được 20-30 năm, phải làm lại từ đầu, coi như phá sản không có gì hết, bởi vì không đủ lực. Lựa chọn hai, ban đầu nó có khó, nhiều vì nó khó quá thầy ơi, là mình sáng sạch không ngăn ngại. Quý ngài nói đạo là lưu thông, có ngài nói đạo là nơi nơi sáng sạch không ngăn ngại. Sáng sạch không ngăn ngại thì nó khó là mình lơ mơ nó ngủ là phải chứng chỉnh mạnh lên. Nó khó là lơ mơ là nó động vọng tưởng thì cứ đừng sợ nó, trở lại tánh bình thường mà không động không mê. Nó khó đấy, nó khó để vào cái chân tâm đó đấy, khó đấy. Nhưng mà chịu khó như thế, dứt khoát kiên quyết và làm bằng được thì thưa đại chúng thời gian ngắn là nó được. Thì khi mà đúng cái chỗ trung đạo này rồi á, nó không có chướng ngại trong thân trong tâm, nó không chướng ngại từ các cái báo chướng quá khứ nó về, chỗ này nó không có chỗ để mà chướng nó tới. Nhiều khó như vậy một thời gian ngắn, chúng ta tiến thẳng luôn. Còn nếu mà ai muốn dễ thì 30 năm sau làm lại từ đầu. Lúc đó nó già làm gì nổi, nó chán muốn chết. Tu mấy chục năm được gì chứ làm lại từ đầu nó chán lắm. Chọn đi. Và lặp lại trong này đừng trả giá. Không ai làm giùm được. Thà là bà chủ mà bà bán rau á, thì mình trả giá bà có quyền bớt cho mình. Còn cái chuyện cuộc sanh tử là không có bất kỳ một ai có đủ khả năng đưa cái bàn tay vào làm giùm cho mình một tí tèo tèo nào cả. Thì cái thấy của thiền giả nó quan trọng như vậy đó. Nó thẳng ra là cái con đường thiền này Phật dạy rồi, tổ đã tu tập, các thiền sư chứng ngộ rồi đúc kết tinh túy, dạy cho mình một cái cách mà đi thẳng vào vấn đề và không bị phát sinh tác dụng phụ. Thì chúng ta nên theo cái nào?
Ví dụ ngày xưa uống thuốc trị HP thì nó ngày ngực, nó phải uống thuốc bổ gan, phải thêm thuốc bổ, rồi nó mệt người lung tung. Nhưng bây giờ tính tiền, nó chế ra cái gói thuốc trị HP, ba gói uống vô không mệt chút nào. Quý vị chọn nào? Không phải hay hơn Phật, mà là chính qua cái kinh nghiệm của những vị chứng ngộ. Qua lời Phật dạy, các ngài tu chứng ngộ và chỉ cho mình một cái cách đi thẳng tắc, không bị những cái tác dụng phụ khác. Và quý vị muốn tiến phải như thế, còn khác đi thì phải trả giá với những tác dụng phụ khác. Thì con đường thiền thượng thừa nó quan trọng và cực kỳ cần thiết, chứ không phải là cao hay thấp. Phật pháp không cao thấp, chỉ có là đã vào chánh ngạch hay chưa vào chánh ngạch mà thôi. Nó đúng và sai thì nó kỳ. Đi vào trong cương vực đạo tràng giác ngộ hay là chưa mà thôi, chứ không có chuyện cao thấp, không có chuyện dễ và khó. Và ai mà nói dễ khó gì đó trả giá thì không ai có quyền bớt giá cho quý vị đâu. Sự thật nó vậy thôi, không ai có quyền làm giam nữa. Đó là nói về cái thấy thiền giả của hành giả còn trong quá trình tu tập khéo, chúng ta vẫn có thể sống và thấy được. Tiếp theo là với hành giả đã sáng từ tâm. Bởi vì ngài Vương Môn là khai thị á, khai thị cho người còn tu như mình, chứ không phải khai thị cho người đã ngộ. Nhưng mà người còn tu khéo nhận là như thế, còn người mà ngay khi ngài đưa lên mà ngộ á thì sẽ thấy sao? Vừa đưa lên, hành giả tỏ suốt bản tánh trong lặng, cái đó vốn tự sáng biết, không khởi biết tự nó sáng khắp. Mình bây giờ còn mê nó cái biết đó là mê thôi. Còn tới đó không cần nói cái biết, nó cũng tự biết, mà không có tướng biết, không có đồng, nó đặc biệt. Còn bây giờ mình cũng nói không đồng, nhưng mà mình cố biết để thanh tịnh, cái đó nó vẫn là tướng. Còn tới đó nó không tướng gì hết. Nó biết mà nó không là cái biết, nó không có tướng nào luôn. Thì cái thấy lúc này, vượt cảnh và cảnh, nó phải từ con mắt. Ngộ là cũng là con mắt mình thấy, mà nó không phải là có cái tướng của con mắt, nó là nó chẳng phải là ảo diệu gì. Đơn giản rằng là thấy mà nó mặc và không đồng vậy thôi, thì không có tướng gì khác. Cho nên mình nói rằng là vượt thoát căn và cảnh sợ và năng. Bốn hôm đó mình đây, nó rõ ràng đấy chứ. Nhưng mà nó không tướng gì, cho nên nó vững hằng như thế. Thì ở đây gọi là rõ ràng thường biết như thị. Nhưng mà tôi thêm ý nữa, trong như thị nó linh thông đến chủ động nhưng vẫn không động, cho nên tự tại. Mình bị cái như thị, mình ngồi mình kềm này. Đồ cháy đây kia, kệ nó, như thị. Chúng ta bị như thị nó cột. Đúng như thị đó, như thị là như thị. Đầu chín vớt xuống, chưa nấu bỏ lên, và chưa làm gì. Ba trạng thái đó không khác một tánh này, chẳng phân biệt. Độc đáo như vậy, đó là ví dụ của mình. Còn chư vị tổ sư thiền sư thì nhiều điều độc đáo hơn nữa. Thì lúc này thấy biết là thấy biết Phật dạy, trong cái thấy chỉ là cái thấy. Trong nhà thiền thì nói cây gầy là cây gầy, hóa hồng là hóa hồng. Mình nghe nói vậy mình thấy à, với hành giả chưa ngộ vậy, vậy ngộ rồi nó vậy. Không, tất cả ngay đây. Hiện nay cây gầy của ngài Vân Môn ở đâu, làm sao thấy? Gầy đó làm bằng gì? Bằng trúc hay bằng gỗ hay là bằng inox hay là bằng nhựa, bằng gì? Như vậy sẽ mê. Nếu khéo thấy, quý vị sẽ thấy ra cái việc đã lâu lắm rồi. Ngài Vân Môn chưa đưa cái gậy, cái ấy đã sẵn. Hiện nay đang hiện tiền, không thiêu văn bao giờ. Thấy hoa hồng nghe giọt mưa như thế nào, thì ngài Vân Môn đưa cái gậy lên nó cũng chỉ có thế. Thì cái gậy là ví dụ cho tất cả các pháp đang đối diện, là cảnh hóa, là cuộc sống, là tình huống, là hoàn cảnh, là Phật sự, là chức sự, là cuộc sanh tử, là trước cái cuộc chuyện sống chết tự sắc. Tất cả đều như thị, vượt thoát và tự tại. Tại sao? Tại từ cái thấy của mình mà. Như thị nhưng vượt thoát tự tại, không bị cái như thị trói buộc. Đó là cái câu chốt mà quý vị phải nhớ. Không nhớ là chúng ta bị trói buộc. Ai tụi mà lầm lầm cái mặt mà làm cục rồi chầm bầm chầm bập là biết rồi đó. Nó không phải như thế đâu. Đó là thời gian là nó hóa sân yêu. Sân yêu là cái con mà người phải người mà vướng phải vướng. Nó trở thành một cái con mà nó cáu á. Nó cáu lên. Hằng ngày nó căng 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 vậy đó. Nhìn cái ai cũng là cả một bầu trời mà giống lung chim nó xìa 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 ra đó. Là nó bị như thế nó trói đó. Nó sai. Qua đó quý vị sẽ nhận ra một câu chốt lại cho nhớ. Cái thấy của thiền gia là gì? Là như thị là tự tại được lưu xuất từ tự tánh đã ngộ. Ngộ tánh thì tất cả vốn là như thị, nhưng linh thông chủ động bất động tự tại. Như thị là sao? Vượt năng sở căng cảnh không động. Tự tại là sao? Linh thông đến chủ động vẫn không động như thế. Không có một cái được gọi như thị trói buộc khiến chúng ta bất động, mà thấy biết linh thông vẫn không động. Đây là cái tiêu đề quý vị cần xác định. Cái thấy thiền gia là từ ngộ tánh lưu xuất thấy biết như thị tự tại. Như vậy thấy biết của tam tổ huyền quang là thấy biết của một bậc tổ sư đạt đến cốt tủy của thiền gia. Sao biết? Hôm trước mình học rồi, ngài đã chứng ngộ qua bao nhiêu lần ứng chứng rồi, nên học rồi khỏi lặp lại rồi đấy. Thì lặp lại thấy biết thiền gia là cái gì? Từ từ tánh đã ngộ, cho nên các ngài thấy biết như thị và tự tại. Thì tam tổ huyền quang đạt đến cái cốt tủy của một bậc thiền gia. Cụ thể, ngài đã ngộ tánh. Ngài nói cúc được tinh ta nên buộc thực. Ngài chi non nước cảnh đường xa. Nói như thế tức là đã sống trong đó và biết được. Sống bằng tánh Phật thì vòng luân hồi sanh tử không dính dáng. Đây là một minh chứng nhỏ thôi. Chứ còn những câu chuyện mà ngài được ứng chứng, chuyện đó mình học ở tiết trước rồi. Quý vị nào chưa được nghe thì nghe lại. Cái bài Tam Tổ Huyền Quang, điểm độc đáo trong việc tiếp sáng dòng thiền trụ minh tư. Thì quay trở lại là từ cái tánh ngài đã ngộ tánh, thì từ đó thấy biết như thị tự tại, vượt thoát căn và cảnh, năng và sở. Thì lúc này cây gậy là cây gậy. Cây gậy đâu mà thấy? Cây gậy là ví dụ. Ví dụ ở ngài Huyền Quang là cái gì? Là bông hoa cúc, là chùa Diên Hữu, là tất cả những gì ngài thấy, là cái lò lửa ở trong núi rồi làm như thế này đấy. Miền Bắc hôm nay 9 độ, miền Trung mình hình như 14, 15 độ nó cống này. Thì các ngài ở trong núi thì đâu phải giống mình bây giờ mà tối tân lo này lo kia, chỉ là lo củi thôi. Nhưng mà như thì bất động tự tại. Điển hình có cái bài Cung Khoa số 5 hôm trước chúng ta học rồi, hôm nay phân tích gọn thôi. Người ở trên lầu hoa dưới sân là sao? Cảnh đó người đây là tình huống. Nhưng mà vô ưu ngồi ngắm khói trồng sắp, tức là gì? Ngồi ngắm chứ không phải là nhắm mắt bị tái, không cần tránh cái hoa. Ngắm mà không phải là ngắm nói đẹp nói xấu, mà không tư lự, không niệm lự, không phân biệt. Lúc này sao? Nếu như thế thì hồn nhiên người với hoa vô biệt là sao? Vượt căng cảnh năng sợ như thị. Mình đây hoa đó, nhưng mà không có niệm gì gọi hồn nhiên, tức là nó không phân biệt đây đó, chẳng phải gộp làm một, chẳng phải chia hai. Hai cái này đều rơi vào tướng. Bậc tướng vượt căng cảnh năng sợ thì nó vốn như vậy. Và tâm cảnh nhất như thị. Một đóa hoa vừa mới nổ tung là cái gì? Thấy biết như thế, tánh đang hiện tiền mang bạc. Có nghĩa là không tranh bông hoa, mà từ tà vô ngại, vượt căng cảnh như thị. Nó được lưu xuất tứ từ tánh đang hiện tiền đây. Như vậy chúng ta xác định cái lập trường của một bậc tổ sư là cái thấy thiền gia. Từ đó rõ ràng ngài không phải tả cái hoa cúc, mà đang nói cái sức sống đang hiện tiền. Thì chốt một câu để nhớ là gì? Tư từ tánh đã ngộ mà lưu xuất, thấy biết như thị từ tài của thiền gia. Không phải chỉ riêng Hoa Túc mà hằng như vậy đối với tất cả hoàn cảnh và cuộc sống. Đó là cái thấy của thiền gia. Như vậy thì tám tổ huyền quang đã đối cảnh bằng tâm nào? Đối trước một hoàn cảnh bằng tâm nào? Thấy thế nào? Thì cũng bằng tâm của thiền gia là ngộ tánh như thị tự tái. Quý vị nhớ là đấy là chìa khóa để giải quyết. Nhớ chắc cái này. Đừng đưa vào những quan điểm học thuyết hiện nay. Học thuyết hiện nay ngày xưa của Ngài chưa có. Và Ngài không nói như vậy, chúng ta nói như vậy, chúng ta nói sai với Ngài. Sai vì tổ sư chúng ta không thấy Ngài thì chúng ta không học được ở Ngài. Thì mình là cái người bị sanh tử khổ đau thiệt thòi. Cho nên Ngài thấy bằng cái thấy của thiền gia là người tu thiền, là bậc đã chứng ngộ. Đầu tiên là tâm. Là tâm thiền gia ngộ tánh, thấy biết như thị tự tại. Cánh là cảnh vật đang đối diện, mà cụ thể hơn là hoàn cảnh bản thân, bối cảnh xã hội. Đối với cái gì vẫn là như thị, vẫn là tự tại. Câu hỏi đặt ra đại chúng trả lời thử coi. Tại sao tổ huyền quang phải tư tánh đạo ngộ để thấy biết như thị tự tại? Trong chung ai phát hiện ra không? Tại sao vậy? Phải thấy biết như vậy mới thấy biết được tổ sư. Thấy biết được tổ sư mới học ở Ngài được, mới tu được. Còn không thấy biết được thì chúng ta không học đúng ở Ngài. Thì mình còn nguyên cục phàm phu thì ở đó mà chịu khổ thôi, chứ tháng ai, tháng trời trên đất làm gì. Câu hỏi đặt ra, tại sao phải tư tánh đạo ngộ để thấy biết chứ thì tư tại? Trong chung ai phát hiện không? Hãy ý thôi. Bởi vì hành giả đạo ngộ tánh thì thấy biết được lưu xuất tư tánh. Muốn khác cũng không được. Mình còn mê thì mình nói rằng à, thở tam tổ theo cái triết lý hiện sinh như thế này, đó là cái chuyện mê của mình, chưa ngộ. Còn người ngộ á, muốn khác cũng không được. Đã ngộ rồi thì thấy biết gì cũng là lưu xuất tư tánh đã ngộ, muốn khác cũng không được. Bởi vì không còn khác nữa. Và nếu mà thấy biết bằng tư tánh á, thì từ nó là như thì tự tại, không giống với người còn trong mê. Đây là những cái câu chốt hà để thấy rằng mình là con cháu trong nhà thiền. Còn nếu mà nói lớ mớ đó là chúng ta mới học thiền hoặc là ké thiền chứ chưa có ngồi thiền, cho nên không biết chuyện này. Những câu này là những câu gọi là dấu hiệu để nhận biết đây là con cháu thiền tông. Có mùi vị, có hơi hướng mới biết chuyện này. Còn nói huyên thuyên hỏi mà cứ nói bao nhiêu triết thuyết biết là mới tập sự hoặc là ké hơi hướng, chứ không phải là cái người đích thực chịu tu để sáng việc này. Từ đó chúng ta nhớ này, đọc những bài thi kệ của tám tổ phải nhìn đúng với một vị tổ, không áp đặt theo tiếp cần như thế nào. Ví dụ như cái bài Diễn Hữu Tự, theo âm chữ Hán là thường phương thu già nhất trung lang, nguyệt sắc như ba phong thù đan, si vẫn đảo miên phương kính lãnh, tháp quan song trĩ ngọc tiêm hàng, vàng duyên bất nhiễu thành già tục, bán điểm vô ưu nhàn phóng khoan, tham thấu thị phi bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sanh quang. Ngài là một vị tràng nguyên giỏi, rồi tu hành chứng ngộ, cho nên làm mấy bài thơ mình đọc mà mình tạm gọi là có một chút mà học được ở Ngài á, thấy nó có cái độc đáo. Đêm thu chùa giống tiếng chuông vang, sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, chim ngủ ngược hình gương nước lạnh. Tức là ngủ ngài thấy con chim ngài nhìn như gương nước á, bóng chim rọi xuống, chim đầu dậy với bóng nước nó ngược vậy này. Chim ngủ ngược hình gương nước lạnh, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng. Ngài tại cảnh hay tại gì vậy? Tám tổ má, cái thấy thiên gia má, lưu xuất từ từ tánh, như thị từ tài. Tại sao là tà cảnh? Cảnh cũng là một duyên đối diện, sanh tử là một duyên đối diện. Và hãy trở lại từ tánh để thấy tổ sư. Nghe cảnh gì mê mang vô, nói tà cảnh tà người lung tung, rồi cuối cùng là mê mà nói tổ sư, chúng ta càng mê sâu, thiệt thòi cho mình. Căn cứ vào đó mà nói. Đấy nè, bốn câu kết ngài nói nè. Đừng có ham cảnh, ham cảnh là mê đó. Cái cảnh này một là ngài nói ngài vẫn thấy tự tại như thị. Hai là ngài bày có thì mình mê không đó. Chứ đừng có nhảy vô đó nói mà cảnh. Nào là cảnh chùa Diên Hầu, là chùa một cột, tôi đến đó một lần vào vua Lý Thế Tổ nằm mơ thấy cái gì đó. Hôm nay cảnh đó mà bây giờ cây không có, biết chim nào dám ngủ, chắc ngày xưa nó vắng lắm, chim ngủ đây nó nói cho cố vô nó càng mê. Đó phải nói chuyện đó. Hãy nghe ngài tả như thị tự tại mới thấy được tổ sư, mới học được. Cụ thể bốn câu cuối ngài kết này: muôn duyên chặn rối nào ngắn ngại. Nguyên chữ Hán á, mới hiểu hết, cho đọc chữ Việt nó bớt nghĩa rồi. Đó là lý do mà dịch hết rồi mà vẫn phải học chữ Hán. Nhiều vị nói thưa thầy lúc này kính tới dịch đến học chữ Hán làm gì, đó là làm biết. Còn người siếng á thì phải có chữ Hán mới thấy hết nghĩa. Muôn duyên, nếu sống ở tự tánh mà các duyên ngoài nó không thể chạm đến mình được, đó là cái thanh chua cùng ví dụ cho cái thanh tấm mình, nó ngắn những cái tục lùi không thể chạm đến được một cách hiệu quả nhất. Dịch chữ Hán nói vậy đó. Nếu có một tự tánh sáng ngời mình đang sống bằng nó, các duyên không chạm đến được, đó là sự ngăn ngừa tốt nhất, trì giới tốt nhất, hiệu quả nhất, dự tâm trang tâm tốt nhất. Cho nên vàng duyên bức nhiễu thành già tục, muôn duyên mà không có rối nào ngăn ngài, đó là dịch thoát. Mà đúng ý ngài là đây là sự ngăn tâm trang tâm tốt nhất. Mà ngài Pháp Loa nói là ra vào không ngăn ngài, gọi là ngăn dừng. Tuy nó ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng là chỗ này. Bán điểm vô ưu nhàn phóng khoang, một chút chút nào đó nó không chạm đến làm cho mình có một ưu tư gì, thì mắt này cũng là mắt tấm, từ sáng biết thênh thang rằng ơi, ngựa điểm không phiền mắt rồng thang. Cái này là cũng khiên cưỡng cho học chữ Hán dịch nó mới hết. Tham tột thì phi tướng bình đẳng, này dịch chữ Việt ra rồi cô chân giả nó không tặc. Nếu chữ Hán á, là tham thấu một công suốt cùng thì phi bình đẳng tướng. Tướng đúng và sai bình đẳng, tánh nó mới giống nhau mới bình đẳng, là tánh không. Mà tướng nó thì là thì, phi là phi, thiện là thiện, ác là ác, thì tại sao nói giống nhau được, vô lý. Mà nếu nói như thế chúng ta nhầm trên tướng để phân tích thì không ra. Còn trở lại từ tánh á, thì và phi, thiện và ác rõ ràng không nhầm lẫn. Mà vì rằng trong đó nó vốn từ trong lặng không tướng phân biệt, và từ vượt thoát hết tất cả, nó từ tài đến thị và phi, cho nên gọi là bình đẳng tướng. Cái chỗ này Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa rồi: chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, các pháp xưa nay tướng thường từ vắng lặng. Sao vậy? Mình còn trong mê phân biệt thì nó mới có động, có sanh diệt vô thường. Ở trong từ tánh đó thì nó có biến hòa, nó có vài chiếc cái nó, nhưng mà nó vẫn là vắng lặng, sáng ngời. Cái chỗ này Đức Phật dạy, Đức Phật nói thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Muốn biết tướng nó thường trụ không sanh diệt bao giờ thì hãy để pháp ngay ngôi vị của pháp, đừng cho nó nhảy vô tâm mình. Thì pháp trụ pháp vị, thì lúc này sẽ thấy tướng thế gian chưa sanh diệt bao giờ, dù nó vẫn vô thường sanh diệt, tướng thế gian thường trụ. Thì ở đây Tam Tổ ngài nói rằng là nếu như mình tu hành tu thiền đó, cột đến chỗ thì và phi, tướng nó vẫn trong lặng. Thí dụ như nói hôm nay ai nấu cái nồi canh mà nó mặn như vậy, thì huynh A nói hôm nay tôi nấu nhưng mà huynh kia nêm, chắc huynh nêm nó bị mặn. Huynh A nói đâu có đâu, tôi nêm là nêm mà nấu là quyền huynh chứ. Thì nếu mà mình không có bình đẳng thanh tịnh á, không thanh tịnh, không bình đẳng tưởng thì và phí đó, mình nói huynh nó ngộ à, tôi nấu tôi chùm cùi tôi bỏ rau vô bỏ nước sôi, còn huynh nêm vô nó mặn là do huynh bỏ đồ nêm hết rồi, tại sao nói tôi nấu? Thì hai bên là thì phi là phi, nó không bình đẳng cho nên nó đùng nhau. Thì chúng ta phiền não là do vì cái này, nó cánh nó mặn và nhạt, đúng và sai. Mà khi mà cái sanh tử này nó lên rồi á, Tôi lên tôi dạy pháp, quý vị cũng nói thầy không hiểu tôi. Rồi tôi lên tôi giảng nó, chắc là thầy không biết tình huống cho nên thầy mới nói như vậy, thầy ép tôi. Rồi tôi dạy cái gì đó, nói thầy nói vậy vô lý quá, không có trúng. Thầy làm vậy là oán ức cho mình. Quý vị muốn tìm thị và phi cho nên nó không thấy đạo. Còn các ngày xưa đó, ngài Tịnh Niệm mà đưa cái trúc bê nó nói. Nó trúc bê là chàm, tức là nếu nó trúc bê là dính cành rồi, không nói trúc bê là trái, hay đó là cái gì? Mình nhìn cái trúc bê trên mình nói, ồ, nếu nói là dính mà không nói là sai, trúc bê mà nói là cái khác, thì nó vô minh, nó sai. Mà nói trúc bê thì nó dính vào làm sao? Đấy là gì? Quyến tánh rơi vào tướng. Cho nên thì và phi nó xung đột nhau. Chàm và trái này không bình đẳng được như ngài Huyền Quang nói. Còn nếu sáng tự tánh á, là mình mỉm cười thôi. Nó nói cái gì mà cười? Dạ cái gì cũng được. Nó rõ ràng sao cái gì cũng được? Dạ từ từ. Thì thật ra ở đấy á, cái thấy của các ngài đạt đạo là như vậy. Cho nên các ngài tùy thuần tùy nghịch, bất khả tư nghi là vậy. Thì ít ra mình còn tu, mình cũng phải học được một chút. Là những câu chuyện hàng ngày, chúng ta đừng nên tìm thị phi nhiều, hãy sáng tánh mình. Thì lúc này tướng thị phi nó rõ ràng, nhưng mà mình vẫn trong lòng, cho nên gọi là bình đẳng tướng. Thì lúc này ma cung Phật quốc hảo sinh quang, tức là cung ma gọi Phật đều tự tại rạng ngời. Mình còn tú, mình muốn trụ vào cái chỗ an lạc, mình ngán vọng tưởng phiền não, cho nên mình không thành công, mà phiền hoài. Còn ngài Huyền Quang á, ngài chứng ngộ thì ngài thấy rằng là nếu tột cùng thì phi vẫn là bình đẳng rạng ngời á, thấy rõ thì phi nhưng mà không động á, thì ma và Phật nó không dính dáng trong đó, nó chỉ là tánh của mình sáng ngời chứ không dính dáng. Ngài bạch ẩn thì ngài nói ngược lại, ngài nói là bì cõi Phật chối bỏ trong ngàn cõi Phật, tức là Phật cũng không vào, bị chối bỏ, bị cúng ma chối bỏ trong ngàn cúng ma, ma cũng không, Phật cũng không, ma cũng không. Tại ngài vẽ cái hình của ngài á, ngài giỏi vẽ, và một hôm ngài lấy tờ giấy, ngài vẽ cái hình của ngài đến tờ giấy á, ngài nói bị ngàn Phật ghét bỏ trong ngàn cõi Phật, bị cúng ma ghét bỏ trong ngàn cúng ma, lão thầy tu đuôi mù và gớm ghiếc lại một lần nữa xuất hiện trên tờ giấy trắng. Trời ơi là trời, nói gì vậy? Chúng ta ham ma ham Phật cho nó rối. Còn ngài ngồi từ tánh rồi thì ngài nói tôi chỉ là một gà thì tôi đuối mù và gớm ghiếc, bây giờ lại vẽ đến tờ giấy trắng nữa, thêm chuyện ấy. Trời ơi là trời. Thì rõ ràng Phật dạy cho đến tổ, dạy cho đến các vị thiền sư, đâu có khác một cái chuyện là tánh tự sáng ngời đâu. Thì nhớ là ở đây không phải cố giữ và chằng chằng giữ tâm cứng ngắc vì cái như thì nó trói buộc, mà hãy nhớ rằng là sáng tánh mình không ngần mẽ, không tào vết, từ bàn bạc vững vô tướng, không chút mê. Thì hành giả khéo như vậy á, từ nó khé. Mới đầu khó là tại vì mình dính mắc lâu đời, còn khi mà khéo như thế thì nó không khó. Cứ nhiều lần nó thuần rồi mà một lúc nào đó nó bật cái nút mà nó khé á, là từ nó thâm nhập xong nó sáng luôn, không khó nữa. Còn làm khác đi á, nó thành những cái tướng khác, mà thành tướng khác thì phải tu lại từ đầu, nó vất vả. Đó là một lần nữa khẳng định cái thấy biết của thiền gia, mà cụ thể ở đây là Tam Tổ Huyền Quang, ngài thấy cái chùa Diên Hữu như thế, ngài tả như thế. Thì chúng ta nhớ là đừng có mê nhảy vô cảnh mà phân tích và hiểu về ngài, rồi lại là bình phẩm về ngài nữa, thì quá là mê sâu và thiệt thòi cho mình. Từ cái thấy thiền gia là cái thấy chung ngộ tánh như thị tự tại, và nó có một phần gọi là màu sắc độc đáo riêng của ngài, kết hợp với cái đó nó biến thành cái thiền pháp, cái thiền phong, cái tinh thần thiền học của Tam Tổ Huyền Quang. Cho nên là trên chúng ta khái quát cái chung của các vị chứng ngộ là như thế. Thì bây giờ nơi ngài Huyền Quang có cái đặc điểm, cái điểm độc đáo riêng mà tiếng Anh ta gọi là style, thể loại trong thơ văn của ngài, là thường nói như thế nào. Bước qua điểm thứ tư, đó là điểm nổi bật trong các tác phẩm. Tác phẩm thơ văn ngài hầu như là có phong thái hay là thể loại giống như chúng ta vừa nghe ở trên.
Mục bà vừa nghe đó là gì?
Là đối với cảnh thì ngài bằng cái tâm thiền gia ngộ tánh như thị và tự tại. Cảnh là cảnh vật đang đối diện, là cảnh hoa, là hoàn cảnh, là bản thân, là cái chùa viên hữu, là cái lò lửa, là cái bối cảnh xã hội. Tất cả đồng là một sở duyên. Và ngài thấy biết lưu xuất từ tự tánh và ngộ như thị tự tại. Nhớ là chút xíu là khỏi sập bậy. Học chắc thì không có lắm. Thế thầy như thị, ví dụ như bài Cúc Hoa số 5, hoặc là bốn câu cuối của cái bài Chùa Diễn Hữu chúng ta vừa nghe phân tích ở trên học rồi, là như thị tự tại. Ví dụ như cái bài Xuân Nhật Tức Sự, bài số 2 là bài Địa Lô Tức Sự, ngay cái lò lửa, lò củi á, mà ngài làm bài kệ bài thơ, thì mình học từ trên cho tới ngang đây để thấy rõ những bài thi kệ của ngài. Đây là hai bài thơ mà dễ bị hiểu lầm nhất nếu chúng ta không khẳng định được cái thấy biết của một bậc thiền gia, thì chúng ta sẽ dùng cái thấy biết phàm phu dễ nhiễm của mình, hoặc là thấy biết phàm phu nó rối rắm, nó không có lối thoát của mình. Để hiểu thì phân tích kiểu gì nó cũng trật, nó không có trúng. Mà phải khẳng định được cái thấy biết của thiền gia. Ngài là một bậc tổ sư đã chứng ngộ. Để thấy biết đúng về tác phẩm của ngài, để chúng ta học đúng thì chúng ta mới tu được giác ngộ giải thoát. Cho nên nhiều vị chưa khẳng định được cơ sở lập trường lý luận, là trên nền tảng cơ sở lập trường lý luận nào để học hiểu thơ kệ của ngài Huyền Quang. Vì vậy nhiều vị hiểu nhầm, nhiều vị nói rằng là ở đây chúng ta phải thấy ngài Huyền Quang là hai con người, một con người của thế tục là Lý Đạo Tái, là tên đời của ngài, và một con người của tám tổ Huyền Quang. Từ đó quý vị quy nạp cái bài thơ nào mà có cái mùi đạo á, thì đó là con người của tám tổ Huyền Quang. Còn những bài thơ này quý vị không hiểu, quý vị nói rằng mùi đời, cho nên đây là con người của Lý Đạo Tái. Vô lý vậy. Một vị tổ chứng ngộ mà khi thì ông đời, khi ông đạo à. Có lẽ là mình không cạo tóc dài là ông Nguyễn Văn A, khi cạo trọc là thích gì đó à. Vô lý vậy. Đức Phật dạy rằng là khi mà quằn với vàng lẫn lộn á, đó là người con mê. Mà một khi mà vàng đã lọc ra khỏi quằn rồi á, thì không bao giờ trở lại làm quằn. Tức là vàng mà đã làm nhân đeo tay thì quý vị có dính chùi nó ra, chứ không bao giờ cát mà nó lấn nó trồn thành quằn như ngày xưa nữa. Cũng vậy, một người chứng ngộ như tổ thì làm gì mà lùi lại mê, mà nói chuyện có ông Lý Đầu Tái mê rồi con tám tổ Huyền Quang là ngộ. Đó là câu chuyện của người không phải là ngồi thiền, không phải trong nhà thiền. Mà chúng ta trong nhà thiền mà không tu đàng hoàng, không thấy cho ra, coi chừng chúng ta cũng là cái người ké cái hơi của tổ, chứ không có học được gì. Nếu không muốn nói là mượn danh nghĩa. Nếu thấy được, chúng ta sẽ thấy rằng là hai bài thơ này vẫn không rời cái thấy biết của bậc thiền gia vượt phàm thánh như thị tự tại. Và ở đây cái thể loại thơ của ngài, thể loại tức style đó, cái độc đáo của ngài, là ngài thường dùng cảnh để ví dụ chỉ cho chúng ta nhận cái tâm, chứ không phải là ngài can thiệp nó trên cảnh. Vì vậy khi ngài nói cảnh thì chúng ta phải khéo nhận tâm để thấy cảnh kia. Ví dụ cái bài Xuân Nhật Tức Sự: Nhì bác giai nhân thích tú trì, tử kinh hoa hà chuyển hoàng ly, khả liên vô hàng thương xuân ý, tần tài đình châm bất ngữ thì. Câu này quý vị học khó là bởi vì không học ngay chữ Hán. Viết chữ Hán ra là nó nhớ từng câu một, chúng đính mà đóng vô gỗ chứ không có thật. Nghĩa: tức tận ngày xuân, theo gấm thưa tay dáng mỹ nhân, líu lo quanh hót khóm hoa gần, đáng thương vô hạn thương xuân ý, chỉ tài dừng kim chẳng mở lời. Cô gái nào ở đó mà thấy, nó lại có một cô gái thiếu gấm trước mặt ngài à. Ví dụ chơi cho vui thôi, làm gì mà thấy cô gái thiếu gấm. Thế mà những cái người phàm tục vẫn nói ngài Huyền Quang thơ ngài lái lá ngó tạ một cô mỹ nhân. Đó là phàm tục của mình nhảy quá. Nghe đâu nói vậy, mượn cặn tả ra bài thơ để mình nghe, bậy mình có thì mình cũng về không. Chứ làm gì có cô gái nào ngày xuân mà thiếu gấm trước mặt ngái. Đây là ví dụ, chứ không có cô gái nào ngồi thiếu gấm cả. Không nên nhận lầm trên cặn. Chúng ta nhận trên cặn là theo cái mùi tục lùi của mình, hiểu về bài thơ, rồi bắt đầu bình nói đây là cái ông Lý Đầu Tài chứ phải Tam Tổ. Cái đó là hiểu theo phong phú, thiệt thôi của mình. Ngài vẽ nên một bức tranh mùa xuân, vẽ nên cho mình, có thì mình bằng tâm nào thì thấy cảnh. Tại cái điểm riêng của Ngài là luôn nói cảnh mà chỉ tâm, là nét riêng của Ngài. Cái mùa xuân nó đẹp, nó sống động, giống như là có một cô gái đang dệt vải gấm hoa. Thì hãy nhìn cái nét tươi sáng của mùa xuân đấy, mắc chi mà nhìn vào cái dính mắt tục lụy làm gì mà tưởng tượng là cô gái nào đó. Bên không cưỡi sát đó có một khóm hoa tự kinh, hoa gì màu tía gọi là tự kinh hoa hạ đó. Chuyện hoàng ly là con chim oanh hót. Bên không cưỡi có một khóm hoa chim đang hót, có một người ngồi để mà thêu gấm dệt vải. Thì nếu mà đàn ông mà dệt vải thì nói rằng là nhì bác nam nhi thích tú tri, là có một người đàn ông 16 tuổi, nhì bác là 16 tuổi đang thêu gấm. Mà tại vì ngày xưa đàn ông không thêu gấm phải nói con gái vậy thôi, chứ đâu phải là ngài thích nói con gái gì đâu mà hiểu con gái con trai. Còn nếu đi cày thì nói dưới ruộng bay co có người đàn ông đi cày, cho nên lại nói con gái đi cày. Cái chuyện đàn ông con gái chẳng có đi công việc thôi, mắc chi nhiệm vụ mà nói cái này cái kia lung tung. Ngài đang tả một cái cảnh mùa xuân rất là đẹp, chúng ta thấy giống cái bức cảnh ngài vẽ này. Bên không cưỡi dưới khóm hoa có con chim hót và một người đang ngồi dệt vải. Thế thôi. Cái người trí tuệ là nghe ngang đó và biết ngang đó. Ví dụ như nói rằng là nghe người ta đồn, người ta nói có một cô gái đang chết bên cạnh một dòng sông. Thì cái người mà như thị tự tại á, là chỉ biết có một cô gái đang chết cạnh dòng sông hết. Có người sôi nổi hơn là sao? Bị nhốt, ức chế dòng tường quá nghe. Ủa vậy á? Trai gái, tóc ngắn cái dài, mặc đồ gì, con của ai, vì sao? Đó là dòng tưởng. Thế cùng vậy, tự nhiên ai đang dừng cái bức tranh rằng là mùa xuân bên khung cười dưới khóm hoa con chim oanh hó có một vị đang ngồi để mà dệt vải. Thanh tịnh không? Như thị không? Sáng ngời không? Tự tại không? Mà tự nhiên cái người không công phu ấy, à, ngài nói cô gái, ngài cũng có vẻ lãng mạn dữ, bắt đầu kể ra. Đó do mình, do không như thị. Còn nếu như thị, chúng ta thấy ngài vẽ ra cái bức tranh mùa xuân rất là đẹp. Đẹp từ trong tâm đẹp ra. Vì sao? Ngài nói nè. Khả liên vô hàng thương xuân ý. Tức là sơ tổ thì nói là chúa của mùa xuân. Còn ở đây tam tổ thì nói là ý của xuân. Ngài thấy tột cùng cái ý mùa xuân chính là cái tâm mình đó. Nó nằm ở đâu? Chỉ là khi dừng lại không nói. Là sao? Có một cô gái đang chết cạnh dòng sông hết. Còn mình là sao? Nam hay nữ, tóc dài hay ngắn, mặc đồ gì, con nhà ai, tại sao như thế? Tức là xuân ý nó mất rồi. Thì bây giờ chúng ta phân tích, chúng ta nói ồ sao mà ngày hôm qua ngày ta cô gái đẹp mất xuân ý, rất quất, không dính dạng. Đừng tưởng tượng thì biết rằng ngày ta cái cảnh mùa xuân. Vì sao vậy? Ngày xưa ta làm như thế, dưới cái dầu hoa có cái chim hót ngồi như thế, thanh tịnh sang ngơ như thế. Và ngài nói nếu mà mình bật cái suy tư nghĩ tưởng thì ý xuân bàn bạc ngập tràn. Cho nên ví dụ cảnh để tả tâm, thì chúng ta phải nhận tâm mới thấy ngài, chứ đừng nhìn trên cảnh. Nhìn trên cảnh thì chỉ có thấy phàm phu thôi, thấy anh chị em ba mẹ mình thôi, thấy bạn bè đi chơi châu Âu thôi, chứ không thấy được cái chuyện của xuân ý. Một cái bài nữa, cái bài này mới là tranh cãi nữa, tranh cãi kiểu khác. Địa lô tức sự, ôi dư cốt đốt tuyệt phần hương, khẩu đáp sơn đồng vấn đoạn chương, thủ bả suy thương hòa thải thác. Đây là bản chính quy trong tam tổ thực lục. đánh theo cái kiểu Romeo ngày xưa, chữ ngoan ngoèo. Còn chúng ta nói mục đạt đó là khéo lái để dịch theo ý của mình thôi, theo bản gốc. Hòa thải thác, thải thác không phải là cái mỏ. Đồ giao nhân tiếu lão tăng mang, thì từ đó nó có hai cái bản dịch cũng gây tranh cãi. Thì bây giờ chúng ta không phê phán, chúng ta nêu ra cả hai bản để mình học thôi. Cái bản dịch thứ nhất á, ở đây nói chữ nhỏ trước rồi dịch sau. Ôi dư cốt đốt tuyệt phần hương, có nghĩa là củi nó hết, nó lành lẹo tới độ không còn một chút khói. Đó là chỉ cái gì? Trong nhà thiền gọi là tấm khôi á, cái tấm nó đã lành. Mà trong lành đó là bị bà già bà đốt ả mà đuổi đi đó. Trong cái lành đó nó có một cái giác rõ ràng, đó là mặc hết lành tanh nguội ngắt không niệm, nhưng mà miệng vẫn biết đáp câu hỏi của chú tiểu trong núi, hỏi mấy cái đoạn văn trong kinh ngắn ngắn, không khởi mặc hết là lành tanh tanh, giống như lo hết củi và không còn một chút khói. Tuyệt phần hương là không còn một chút khói vương, mặc luôn. Nhưng trong chỗ không nói gì, không nghĩ gì, không khởi gì mà vẫn lá biết trả lời cái diệu chỉ của kinh mà ông điều trong núi ông hỏi. Đó là cái dùng sau cái lành. Còn nếu lành không là bị bà già và đốt và đuổi đi, mẹ đốt ám đó. Sau đó ngài mới nói tiếp cái từ tài ngay sức sống đó là gì. Nhớ nghe, sức từ tài ngay sức sống mà lành ngắt vẫn biết nói đó là gì, mặc hết vẫn sáng đó là gì. Thủ bả suy thương hòa thải thác, cái bài này là gì? Địa lô là cái lò đất mà chùm củi, cho nên nó củi hết lô đất mà và không còn khói, lành ngắt lắp bạc vòng tướng mà vẫn biết trả lời tướng kính, nó được tột diệu chỉ của Phật tánh rõ ràng. Thì lúc này cái tay nắm cái gì? Chỉ suy thương là cái ống thổi. Quý vị nào ở miền quê đó, cái ống thổi lửa hoặc là bằng tre hoặc là bằng cái mó uống lại nó thổi cho lửa đỏ lên á. Tay cầm ống thổi hòa thải thác, thải thác là cái mó nang để mà gạt cái trò của nó, biết không? Thì trong bếp thì có hai cái đó, đúng rồi. Cái mỏ nào trong cái lò lửa, nó lại vừa chập củi nấu đậu hũ rồi bắt đầu tùng kính nè, có mỏ nào trong cái lò lửa đó, ngồi dưới bếp cơ mà. Thì ngay chữ hán nè, nó tám tổ thượng lục dịch nè. Cho nên thù bà suy thướng là cái ống thổi lửa, còn tại thì cầm cái mỏ mà mỏ gạt tró đó bận rộn không. Trời ơi, sao mà tay thì thổi lửa, tay thì gạt tró mà ông điều ông tới ông Lâm Phi ông hỏi nữa, có rối không? Rối là chúng ta rối đó, chứ ngài đâu có rối. Ngài là củi hết lửa tắt mà, đâu có rối. Cho nên có làm gì nó cũng không rối. Vì vậy ai mà nói rối là không biết ngài, cho nên ngài nói mặc tình nói đi. Vì vậy câu cuối ngài nói, đồ giao nhân tiếu lão tăng mang, mang là rộn ràng á. Mặc tình khiến cho mọi người cười, thầy ở núi sao mà rộn ràng quá. Rộn là sao? Nhầm chỗ nào thấy rộn? Việc nhiều mà rồn à? Thế là sao? Mà không biết ngài làm việc nhiều đâu có rồn đâu. Chúng ta ở trong núi này, trời lành, nào là dọn vệ sinh, nào là trùng râu, nào là chặt củi, nào là túi bụi bụi tối ngày, phải không? Nếu vị nào mà không khéo tu nói, tưởng đâu lên núi mà tu, ai ngờ lên núi lu bu tối ngày. Lu bu ở đâu? Nhầm ở đâu nói lu bu? Muốn ở không à? Ở không trong bụng có nói không? Nếu mà trong bụng không tu tốt thì ở không nó cũng lu bu, cũng rồn ra. Còn ngài đà lá củi hết lửa tắt, tro tàn bếp lạnh, miệng vần đáp chương kinh, cái tấm khối bắt mà nghĩa lý dù lý hiền tiền, thì muốn ngàn việc vận hành và ở không giống nhau, không can thiệp trên tướng. Còn ai nói rộn mặc tình đi. Đây là tả cái đạo lý sáng ngời, người không về trong đó không thể biết. Nếu chúng ta không tu, chúng ta thấy ngài, ồ chắc là cái bếp này nó tắt lửa, ngài mới bỏ vô một chút lửa nhỏ nhỏ thành ra khói nó vương nhẹ. Giờ khi ông điệu này ông tới ông còn hỏi kính nữa, ngài lo thổi lửa chắc trưa này đói hay sao, nấu cơm cho kịp, thổi phò, tay thì gạt cho ông điệu thì hỏi. Trời ơi, tội ngài quá, ngài bận rộn quá. Ngài nói mặc tình đi, không thấy tôi rồi. Thì tôi đang phân tích theo bản chữ Nho, bản gốc trong tám tổ thực lục. Vì nào muốn mua cái cuốn xưa đó, đánh bằng chữ Roneo mà cái chữ nó không ngay, nó giống mực mà đưa xuống mà nước mưa nó giọt quá, nó bị bể ra, nó cong queo. Các ngài chú thích rõ ràng. Thì bản dịch một, cùi hết lò còn vương khói nhẹ, sơn đồng hoại nghĩa một chương kinh, tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hà cười ta cứ mặc tình. Nếu trong trường hợp này chúng ta vẫn có thể thấy được cái sức tự tại của một bậc thiền gia, dùi mỏ là không bắt buộc phải có cái mỏ, mà dùi mỏ là ví dụ cho việc tu hành, tức là khía cạnh của thánh. Nâng sáo là ngầm chỉ cho thế tục, là khía cạnh của người chưa tu là phàm. Thì nói thánh nói phàm, mặc tinh thiên hà cười mà nói đi, với ngài không dính dáng. Đó là vượt thoát phàm và thánh tự tại. Bài dịch 2, lò sửa tức cánh, cùi hết lò còn vương khói nhẹ. Cái này nếu mà dịch theo chị Nho là cùi hết lạnh tanh tanh, không còn chi hết. Sơn đồng hoại nghĩa một chương kinh, nếu dịch đúng chị Nho là ông điều trong núi, ông hoại nghĩa một vài cái đoạn văn ngắn. Tay cầm ống thổi, tay mo nhặt, tức là mo nang để mà gạt cái trò đó. Chê ta bừng rồn cứ mặc tinh, nếu ai thấy nói tội ngài, có ngài bừng rồn quá, mặc tinh nói đi, không thấy ta rồi, nói gì đó nói. Nghĩa là sao? Đời sống của ngài bình dị, bình thường như cũ, không một vết tạm nên. Ai chê cười ngài bừng rồn thì cứ mặc tình đi. Đó là sức tự tại vượt thoát. Nhằm chỗ nào để thấy bừng rồn mà nói ngài bừng rồn? Việc như là bừng rồn hả? Hay là tấm rồn thì ngồi không nó cũng lo rồn. Cho nên cái rồn này là nhìn trên tướng. Còn nếu mà thấy đúng ngài khai thị cho chúng ta đó, cái bài này ngài viết ra ngài khai thị cho mình, khai thị cho hầu học, cho người học sao, thì phải đặt trên cơ sở lập trường của một bậc thiền gia ngộ tánh, bởi ngài là một bậc tổ sư chứng ngộ, thì mới thấy biết tổ sư và thấy biết được lời ngài dạy cho chúng ta. Để làm gì? Để học đúng ngài, chúng ta mới có phần thoát khỏi những cái cuộc sanh tử nó không đáng có. Từ đó chúng ta mới thấy đối với các cảnh, các bài thơ của ngài làm thường là tà cảnh, nhưng mà bằng cái tâm như thị của thiền sư đối trước cuộc đời, vì vậy tự tại. Ví dụ như Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài làm cái bài là Vịnh Cảnh Thiên Trường đó, hôn trước hôn sau tựa khói lòng, có chỗ thì nói là tựa khóm hồng, bóng chiều giường có là giường khóc, mục đồng là cài chánh trấu đó, mục đồng sáo vẳng trâu về hết, cò trắng từng đôi liền xuống đồng. Quá sâu, cổ sư mà nói cái chuyện chăn trấu rồi thôn xóm gì mà thấy có vẻ thơ mộng quá vậy? Tại sao? Chúng ta hãy lấy cơ sở lập trường nào để thấy biết về tổ sư và thấy biết của thiên gia? Lập lấy cái gì? Tấm tánh đã ngộ thì thấy biết thế nào? Lưu xuất cái thấy biết như thị tự tại. Thì đối cảnh làm sao? Thấy sao nói vậy? Thấy cảnh thiên đường như thế nói như thế, thế thôi. Từ đó chúng ta quay trở lại để thấy cái điểm nổi bật trong thi kệ của tám tổ huyền quang, tức là cái nét riêng có trong thi kệ của tám tổ, đó là cái thuật ví dụ để ngâm chỉ từ tâm. Và học nhân phải khéo thâm nhận lại tánh nơi mình. Tổ không nói thẳng, nếu tổ huyền quang nói cạnh thì tổ khác cũng nói cái trúc bề, cũng nói đừng có nói trúc bề là chạm, mà không nói trúc bề là trái phải làm sao, cũng là cách đẩy mình vào. Còn nói thẳng tức là diễn tả, mà diễn tả thì chúng ta chỉ được một cái hiểu chứ không nhận. Còn các thiền sứ á, là khéo chỉ để chúng ta nhận chứ không cho hiểu, bởi vì hiểu nó vẫn còn là vọng tưởng, có tướng của vọng tưởng. Còn nhận thì tốt tư tánh, bắt vọng sáng ngời. Đó là cái nét riêng sáng ngời của tổ huyền quang. Thí dụ như cái bài quý vị vừa nghe là vì bác gia nhân thích tu trì đó. Chỉ là ví dụ, chứ không có cô gái nào ngồi đó để mà thiếu gấm trước mặt ngài chứ. Rồi tay cầm dùi mò tay nâng sáo cũng là ví dụ. Có cái mò nào mà đưa vô trong cái bếp mà vừa thổi lửa vừa tụng kinh, chỉ là ngầm chỉ dùi sáo, dùi mỏ, vẫn tư tài tuy nhiên không kẹt trên tượng, không thấy khác. Có nhiều vị như sư ở chung với tôi nhớ quý vị khi mà có cái sức sống nó trào dâng, các ngài cũng nói tự điếm trùng lâm thấy đào trang, quán rượu hay là trong nhà chùa cũng thế à. Mà thực sự tôi đâu có thấy thầy đó vào trong quán rượu bao giờ đâu. Chẳng có là dùng cái ví dụ để thấy rằng là thánh phàm vượt thoát không hai. Cho nên chúng ta là người học phải khéo nhận lý đạo, không dừng lại trên ví dụ sẽ lầm trên cảnh mê tâm. Đặc biệt là không nên đặt vào một triết lý như thế nào đó để hiểu sẽ sai, phạm vào cái lỗi là người bình thơ là kẻ thù nhà thơ. Nhà thơ không nói vậy mà mình nói vậy, tức là mình trái với cái chủ ý các ngài. Kết luận, điều chúng ta cần phải lưu tâm, phải nhớ. Thứ nhất, chúng ta chỉ biết tam tổ huyền quang thông qua tác phẩm. Tất nhiên vì nào ngộ tánh thì suốt cái tâm thể của quý ngài, nhưng mà cái nét đặc sắc độc đáo của ngài á, thì chúng ta chỉ thấy biết qua tác phẩm mà thôi. Thì chúng ta chỉ thấy biết tam tổ qua tác phẩm, còn để lại hãy thấy thực và mình không đủ phước để gặp trực tiếp. Do đó mà đừng nên chủ quan tùy tiện nói theo kiểu như là đã gặp ngài, sống cùng thời với ngài. Đây là cái chuyện mà nói khéo tiếng đàn, mua cho dự do, nói cho nhiều, nói thầy gặp tam tổ huyền quang chưa? Chưa. Đừng nên nói theo cái kiểu đó. Đừng chủ quan như vậy. Và thứ hai, hôm nay chúng ta muốn thấy biết đúng ngài thì phải thấy biết đúng với một vị tổ sư. Là hãy thấy biết ngài với tư cách là một vị tổ sư. Bởi vì ngài là một người đã ngộ đạo, đã được ứng chứng, chúng ta đã học ở bài trước. Ngài là một vị tổ thì phải đứng trên lập trường của một vị tổ sư để thấy biết học hỏi ngài. Không đưa một triết thuyết nào đó để gán vào ngài rồi thấy biết theo cách mà mình đưa ra. Như thế sẽ sai nguyên tắc, sai sự thật của một vị tổ đã chứng ngộ. Nó có câu chuyện vui lắm. Một ông đó là nhà văn Nguyễn Khải. Ông có viết bài cho học trò học bài trong sách giáo khoa ngày xưa. Thì trong lớp đó, cô giáo chủ nhiệm ra cái bài văn của ông Nguyễn Khải, bị học sinh về nhà thầy cho biết ý của tác giả là ông Nguyễn Khải á, muốn nói gì. Thì trong lớp đó có một cái cậu học trò là cháu nội của ông Nguyễn Khải này, mà cô giáo không biết. À thì thấy ra cái đoạn văn mà của ông nội mình thì mừng quá, rồi về đem tới ông nội. Ông nội, cái đoạn này xưa ông nội viết, ông nội muốn nói cái gì vậy? Ông nội mới chỉ, à ông nội muốn nói dài vậy này. Cậu bé làm bài tập về nhà đem nộp lên cô giáo cho một điểm và lời phê là gì? Chưa hiểu ý tác giả. Như vậy, ý của tác giả là gì? Trong khi đó cái ý đó là ý của chính tác giả nói ra, mà nói rằng chưa hiểu ý tác giả cho một điểm. Thì trong văn học thường nói rằng là người bình thơ là kẻ thù của nhà thơ. Chúng ta cũng vậy đó. Trong bài kệ đó ý của tổ sư nói cái gì? Ý tổ huyền quang nói cái gì? Thì đúng ra là ý tổ huyền quang phải là ý tổ sư. Tổ sư không có ý, không có ý mà bật ý thì là cái gì? Là cùi hết, không còn gì hết, còn lành mà vẫn biết trả lời, tấm bạc vọng thượng không khởi mà vẫn hăng biết rõ ra suốt diệu trị Phật tổ. Thì trên cơ sở lập trường đó để thấy tam tổ chưa? Đằng này làm vậy nói rằng một điểm không hiểu ý tác giả. Cơ sở lập trường của một vị tổ là vậy mà. Để bắt đầu đưa ra, muốn hiểu ý là phải đi theo cái triết lý hiền sinh, hiểu ngược vấn đề lại. Nó của ai vậy? Của mình. Vì sao? Vì ngày xưa thời tổ làm gì có hiền sinh mà hiểu. Cho nên chúng ta đừng mắc lỗi bình thơ là kẻ thù nhà thơ trong văn học. Cụ thể ở đây là khi đọc thi kệ của tam tổ, đừng mắc lỗi đó. Trong kinh Đức Phật dạy, ví như là chúng ta đem một cái ly nhỏ nhỏ, đóng lường nước biển cả. Thì biển cả mênh mông chỉ bằng cái ly của mình mà thôi. Nó không đúng với cái mênh mông của nó. Thì chúng ta lầm. Cũng vậy, Đức Phật nói, nếu chúng ta đem cái tâm suy lượng phân biệt thế nào, hiểu biết thế nào, tư lương thế nào, tức là những thứ mà nằm trong cái tư duy có tướng của tâm. Nếu dùng cái tâm suy lượng phân biệt đó để mà hiểu về Như Lai, thì Như Lai cũng chỉ là cái tâm suy lượng phân biệt của chính ông, của chúng sanh. Không phải là thật Như Lai, vô phân biệt, thênh thang, trùng khắp. Học đạo chúng ta phải nghiêm túc thấy cái này thì mới học được. Còn không á, thì chúng ta đem Phật tổ gán vào phàm tình của mình, và chúng ta chỉ học lấy được một cục phàm tình của mình thôi. Cho nên cái giá trị mình không được tự tại chút nào hết trơn, không được giác ngộ, không được giải thoát chút nào. Và ý cuối cùng, kết luận cuối cùng, thiền pháp của Tam Tổ Hiền Quang là gì? Trên cơ sở ngộ tánh, hạnh giải tương ưng, đây là chân lý chung của một vị tổ. Và điều này chúng ta đã chứng minh ở bài học trước rồi. Song song với chứng lý chúng đó, bên cạnh đó nó còn có cái nánh vuốt, có những điểm độc đáo qua cách khai thị và chỉ dạy cho chúng ta. Và cụ thể ở đây là cái phong cách riêng trong giáo hóa, lưu xuất thi kệ vân vân. Từ đó có thiền pháp của Tam Tổ, có nét riêng, có nét độc đáo. Và chúng ta hãy đặt trên lập trường của một vị tổ đại ngộ hành giả thiên ân, để thấy cái nét độc đáo của Ngài thường viết thơ tạ cảnh để mà chỉ thẳng từ tâm. Được như vậy, chúng ta mới học đúng cái bài học Ngài dạy cho chúng ta. Mà học đúng tu được thì chúng ta mới có phần mà Ngài muốn chỉ, đó là ngộ tánh, là được giác ngộ, là vượt thoát, tức là giải thoát, là tự tại. Học đạo như thế thì mới có lợi ích thiết thực. Còn nếu mà học theo kiểu dự nghĩa phân tích, theo kiểu của mình nói cho nhiều mà không dính dáng gì, thì hết nói xong thì nó cũng là cục phàm phu, là khổ đau, thì cũng tội nghiệp cho mình thôi. Cho nên mong đợi chúng, khi học đạo, chúng ta không muốn chọn dễ mà chẳng phải làm khó, mà là dám sẵn sàng để học thẳng sự thật, thì mới nhận được cái diệu chỉ của đạo lý chân thực mà Phật Tổ truyền ra cho chúng ta. Thì đời tu của mình nó mới có những cái lời lạc thiết thực. Thì mong rằng đại chúng sẵn cái tâm, dọn sạch thân tâm, thấy thẳng vấn đề, nhân tột chân lý, để chúng ta học đạo được tiến bộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.